2. Bản chất tâm. Tình cảm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cá tính con người, mà cũng chính tình cảm khiến ta thường thấy lúng túng, khó xử. Đức Phật đã nói về 4 loại tình cảm tối thượng và chỉ các tình cảm này mới đáng có. Ngoài ra, tất cả các tình cảm khác đều đáng bỏ đi hay nên thay thế bằng một trong 4 loại tình cảm tối thượng này. Người ta gọi chúng trong Pali ngữ là Brahma Vihara, nghĩa là ba la mật. Brahma có nghĩa là thánh, Vihara nghĩa là nơi lưu trú. Vì thế, các tình cảm này là nơi nương trú thánh thiện. Một mặt chúng là phương tiện đưa ta đến cõi trời, cõi vô sắc. Mặt khác, chúng là những tình cảm giúp ta sống ở cõi nhân gian hiện tiền này với lương tâm thoải mái, cao thượng hơn. Các trạng thái tâm thanh tịnh đem lại trí sáng suốt. Tất cả chúng ta hẳn đều biết cái cảm giác khi ta bị nhấn chìm bởi các cảm xúc mạnh mẽ. Chúng như những làn sóng biển nhấn chìm ta cho đến khi ta không còn cảm thấy gì nữa. Cũng thế, ta không thể còn sáng suốt khi các cảm xúc chế ngự ta. Sự sáng suốt trong quá trình tư duy bắt rễ từ sự thanh tịnh hóa các cảm xúc, khiến ta không còn phải chịu ảnh hưởng hay bị các cảm xúc mãnh liệt chế ngự làm ta không còn sáng suốt. Con đường tâm linh trọn vẹn là con đường của sự thanh tịnh hóa, có nghĩa là một sự buông xả liên tục, không ngừng nghỉ. Vấn đề là nhận ra được những phiền não nội tâm và huân tập để buông bỏ chúng. Thiền là phương tiện để rèn luyện nghệ thuật xả bỏ. 4 tâm vô lượng đó là từ metta, bi, karuna, hỷ, mudita và xả upekkha. Tôi muốn nhấn mạnh đến lòng từ. Danh từ này có nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng. Trong tiếng Pali, metta hay trong Sanskrit là maitri, cả hai đều có nghĩa là quyền lực, mạnh mẽ. Đối với chúng ta, người phương Tây, từ loving kindness, lòng từ không mang nhiều ý nghĩa. Từ love, yêu thương thường được dùng để dịch chữ metta là từ rất quen thuộc, mang một ý nghĩa rõ ràng đối với chúng ta. Tất cả mọi người đều trong chừng mực nào đó kinh nghiệm qua yêu thương, nhưng nó lại không thể diễn tả được cái cảm xúc trong chữ metta. Khi chúng ta nói đến love, yêu thương, ta nghĩ đến tình cảm dành cho một đối tượng nào đó, hay có thể 2, 3, 4 người mà ta ưa thích. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến tình thương yêu khi ta hướng đến một lý tưởng nào đó, như tình yêu quê hương, tình yêu một công việc nào đó. Tình yêu đó được dẫn dắt và hàm chứa một điều kiện quan trọng là nó phải được đáp đền. Ta thường nghĩ đó là một bi kịch nếu như ta dành tình thương yêu cho ai đó mà không được đáp trả. Trong từ metta, hoàn toàn không có ý nghĩa nào giống như thế. Tình thương yêu mà ta thường dùng và đối mặt trong cuộc sống hàng ngày không có tính cách cao thượng, trong sạch của metta. Khi hướng tình yêu đến một đối tượng và mong muốn được đáp trả, thì tình thương đó nhuốm đầy sợ hãi, sợ đánh mất tình yêu của người đó. Lòng sợ hãi không thể đối xứng với tình yêu, vì sợ hãi luôn dẫn đến sân hận. Thực ra chúng ta không ghét đối tượng, mà chỉ ghét sự có thể đánh mất người ấy, tình yêu của người ấy, hay một hoàn cảnh thuận lợi, thoải mái nào đó. Ta chỉ biết có loại tình thương pha sự sợ hãi này, Dĩ nhiên điều đó khiến ta không được thoải mái, rồi trong cái vòng luẩn quẩn thường tình, ta lại đổ lỗi cho người khác. Do đó ta nghĩ là mình phải bỏ người này đi tìm người khác. Hoặc giả như ta có nghĩ đó là lỗi của mình, ta cũng không thấy an lòng tự tại. Trái lại, các tình cảm cao thượng, siêu việt kia lại có thể mang đến cho ta sự trọn vẹn, vì trong chúng hoàn toàn không ẩn chứa sự tiêu cực nào. Metta là một đặc tính của tâm. Nó không liên quan gì đến việc được đáp trả đối với ai hay với bất cứ điều gì. Nó chỉ là kết quả của sự rèn luyện tình cảm. Cũng như thiền là để luyện tâm, không phụ thuộc vào bất cứ những gì được nạp vào tâm. Cũng thế, đối với metta trong tình cảm. Trong Pali ngữ, tình cảm, tức trái tim, và tâm, tức lý trí, chỉ là một từ citta. Nhưng trong tiếng Anh, chúng ta có sự phân biệt giữa hai từ này mới làm rõ nghĩa. Khi ta nói đến tâm, ta nghĩ đến quá trình tư duy, với tri thức do trí tuệ mang đến, với khả năng sàng lọc, ứng dụng tri thức. Khi ta nói đến trái tim, ta nghĩ đến tình cảm, cảm xúc, khả năng phản ứng trong cuộc sống. Dù ta thường nghĩ là mình đang sống theo lý trí, nhưng sự thật không phải thế. Nếu chúng ta có thể tự vấn mình lắng sâu hơn, ta sẽ thấy ngược lại, ta thường sống theo tình cảm, và những nghĩ suy của ta cũng tùy thuộc vào tình cảm. Khía cạnh tình cảm của chúng ta khá quan trọng, do đó sự thanh tịnh hóa tình cảm, cảm xúc là cơ bản cho một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc và cũng rất tốt cho việc hành thiền. Khi nói về metta, theo tinh thần Phật giáo, chúng ta thường nghĩ đến những tình cảm tử tế, ấm áp dành cho tha nhân. Không có vấn đề phán xét xem người khác có xứng đáng với tình thương của ta, có đáp trả lại tình thương của ta, có sẵn lòng làm bạn, làm người hỗ trợ ta, có chấp nhận tình cảm của ta hay không, mà đơn thuần chỉ là việc xóa bỏ đi các phản ứng tiêu cực của ta dựa trên các phán đoán tiêu cực. Ganh tị ghét bỏ không có mặt ở đây. Chỉ có sự phân biệt đúng sai là được có mặt. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều khuyết điểm ở nơi bản thân cũng như ở người khác, nhưng không có nghĩa là ta có thể sử dụng tình cảm một cách tiêu cực. Ví dụ như người mẹ với đứa con. Có thể người mẹ vừa lau dọn nhà cửa sạch sẽ thì con bà bước vào nhà, vô ý làm nhà cửa dơ bẩn trở lại. Không thể vì lý do đó mà người mẹ sinh lòng ghét con mình, tuy nhiên bà có thể nói cho con biết lỗi của nó. Chúng ta không đánh mất khả năng phân biệt tốt xấu, nhưng khi đã thanh tịnh hóa tình cảm của mình, ta buông bỏ được các phản ứng tiêu cực. Hãy bắt đầu ngay nơi bản thân. Nếu ta có thể nhận ra được lỗi của bản thân mà không ưa, không ghét, chỉ biết và chấp nhận bản chất của chúng, như thế ta mới có thể dần chuyển đổi chúng. Chúng ta cũng sẽ nghiệm ra rằng ý muốn chuyển đổi và sự chuyển đổi thực sự không phải là một. Sự chuyển đổi thực sự cần có thời gian. Biết chấp nhận những khuyết điểm của mình, nhận rõ chúng sẽ giúp ta cảm thông với kẻ khác. Họ cũng có những khó khăn, đa số giống như ta. Đây là một trong những ưu điểm và yếu tố đặc biệt trong giáo lý của Đức Phật. Ngài đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều cấu tạo bởi những thành phần giống nhau. Tất cả chúng sinh có cùng những nỗi khổ, dukkha, và tất cả chúng sinh đều mong muốn thoát khổ. Trước hết, nếu ta có thể biết những gì đang xảy ra trong nội tâm, tập chấp nhận và thương yêu bản thân bất chấp những khổ đau phiền não, tức là ta đã có bước khởi đầu tốt. Nếu không bắt đầu từ chính bản thân, ta khó mà có thể thực sự chấp nhận, yêu thương người khác. Thường người ta nói, và họ rất chân thật, thương yêu người khác dễ hơn thương bản thân. Đó không phải là điều khó hiểu, vì họ chỉ yêu thương những người họ chấp nhận, nhưng không phải là vô điều kiện. Ta phải biết yêu thương bản thân vô điều kiện, trước khi ta có thể mở rộng lòng thương yêu kẻ khác. Metta là như thế, thương yêu vô điều kiện. Không có nghĩa là ta đánh mất sự phân biệt, sự hiểu biết. Hiểu như thế thì thật là tai họa, ta chỉ bỏ đi thái độ phán xét đối với bản thân và tha nhân. Khi chúng ta đã huân tập để chấp nhận bản thể sự việc, dần dần ta sẽ thành công, nhờ đó ta sẽ tránh khỏi nhiều đau khổ. Dukkha, khổ, là lực kéo ta chống lại những gì đang xảy ra. Khi ta chống cự, đẩy cái gì đó ra xa, ví dụ một cánh cửa khóa, sau một lúc tay ta sẽ bị đau. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận sự thật là cánh cửa không thể mở được, để tìm một lối ra khác, thì ta sẽ tránh được đau đớn. Khổ sinh ra là do ta chống cự, không chấp nhận, mà muốn hoàn cảnh, con người phải như ý ta muốn. Ta không thể chấp nhận chúng như chúng hiện hữu. Hơn thế nữa, ta không muốn sống theo luật tự nhiên. Tuy nhiên ta không có lựa chọn nào khác, vì vậy ta sinh ra khổ đau. Với Metta cũng thế, chúng ta cố gắng thương yêu những gì ta nghĩ là đáng yêu. Người khác có thể không đồng ý với chúng ta vì họ có quan điểm khác ta. Trong kinh The All-Comprising Net of View, cái lưới bao trùm mọi quan điểm, Đức Phật đã diễn tả dưới 62 đầu đề tất cả những quan điểm ta có thể có, và Đức Phật kết luận tất cả đều sai vì tất cả đều dựa vào cái nhìn của ngã. Tôi nghĩ, tôi có ý kiến rằng, tôi nhìn như thế này, tất cả đều méo mó bởi ngã tưởng, do đó không thể nào đúng tuyệt đối. Nếu chúng ta có thể nhớ rằng ta không bao giờ hoàn toàn đúng, đúng tuyệt đối, mà chỉ có thể đúng một cách tương đối, thì có thể ta sẽ bỏ được thái độ luôn phán xét người. Phải bắt đầu nơi bản thân như thế, chúng ta có thể bình tĩnh, dễ chịu hơn, và một khi tâm tự tại, thì ta hành thiền tốt hơn. Đức Phật đã dạy rằng muốn hành thiền cho đúng thì thân tâm phải tự tại. Chúng ta cần có những cảm nghĩ tốt đẹp về chính bản thân, không những điều này giúp cho cuộc sống thường ngày của ta dễ chịu, mà còn giúp cho sự hành thiền của ta nữa. Sự tự tại nơi nội tâm không có nghĩa là ta không biết đến những cấu uế trong ta, nhưng ta nhận biết rằng chúng cũng có thể được chấp nhận. Chúng ta có thể so sánh quá trình này giống như sự trưởng thành của một đứa trẻ. Chúng ta không mong mỏi một đứa trẻ 4 tuổi có thể thi vào đại học hay tiểu học. Đứa trẻ cần thời gian để từ từ lớn lên, trưởng thành. Đức Phật đã ví chúng sinh như những đứa trẻ chơi đùa trong ngôi nhà lửa, không muốn bỏ đồ chơi lại để chạy ra khỏi nhà, tự cứu lấy thân. Ngôi nhà lửa chính là luân hồi sinh tử, samsara, và chúng ta không muốn buông bỏ đồ chơi, xe hơi, máy tính, nhà cửa, nhất là thân tâm, là những thứ mà ta nghĩ là của ta. Nếu ta coi mình là những đứa trẻ cần trưởng thành, cần thời gian, cần sự chăm sóc, thì các tội lỗi tính xấu của ta có thể chấp nhận được trong quá trình trưởng thành. Biết chấp nhận bản thân là bước đầu tiên tiến đến lòng từ bi, Metta. Lòng từ bi phải có mặt trong ta, vì ta. Chỉ như thế, ta mới biết nó ra sao, mới cảm được nó thế nào. Kẻ thù lộ diện đối mặt với lòng từ bi chính là hận thù, nhưng kẻ thù giấu mặt lại chính là ái dục. Đối với đa số, điều này nghe khó chấp nhận, vì ái thọ phải là điều tốt chứ. Nhưng ái thọ là kẻ thù của lòng từ bi, vì nó dựa trên sự trói buộc, chấp chặt. Nếu chúng ta cảm thấy thương yêu một, hai, ba hay mười người nào đó, thấy khó có thể quay đi nơi khác là ta đã bị trói buộc. Lòng luyến ái phát sinh thiên vị khiến ta không thể vượt lên được thái độ phán xét. Tình thương ta cần cho bản thân là vì sự phát triển, hạnh phúc của ta, chứ không phải vì những thành kiến của ngã chấp. Phân biệt được hai điều này không phải dễ, nó đòi hỏi ta phải luôn luôn tự soi lại mình. Yêu thương bản thân khiến ta dễ chấp nhận mình, tự tại khi chỉ một mình mà không cảm thấy cô đơn. Ta không có nhu cầu muốn có thêm, có nhiều hơn thêm nữa, là những biểu hiện của việc tìm kiếm mọi cách để củng cố thêm ngã chấp của mình. Sự luyến ái đối với bản thân hay với người khác cản trở lòng từ bi thuần túy. Khi trong ta tràn đầy tình cảm dành cho ai đó, hay ước muốn được thông minh, giỏi giang, đẹp đẽ hay gì gì đó, thì ta không còn chỗ cho tình cảm thương yêu đến với tất cả chúng sinh. Thiền quán hỗ trợ rất nhiều cho lòng từ bi, vì nó chỉ cho ta thấy sự phân biệt giữa người và ta chỉ là ảo tưởng. Khi ta biết được rằng tất cả chúng ta là những bộ phận của một tổng thể, và khi ta thực sự cảm được điều đó, khi hành thiền, thì việc yêu thương người như chính bản thân sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó không phải là một tình cảm đam mê, mà là một cảm giác hòa hợp, thân thiện, tự tại đối với người và bản thân. Con đường đạo của Đức Phật dẫn ta đi từ dục vọng đam mê đến thoát dục. Lòng từ bi cần được hướng đến tất cả chúng sinh, mọi loài, nhưng cái khó của chúng ta thường là yêu thương người khác. Yêu chó mèo, chim chóc, cây cối dễ hơn là yêu thương con người. Cây cối, thú vật không đối đáp lại với ta như con người, vì thế ta cần tập luyện bắt đầu ở điểm này. Ta cần coi việc thực hành lòng từ bi như là một phần trong chương trình phát triển tâm linh của mình. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách này nhiều hướng dẫn tọa thiền về lòng từ bi, metta. Chúng là phương tiện dẫn dắt tâm tiến đến trạng thái thanh tịnh các cảm thọ. Đôi khi thiền sinh không có cảm giác gì khi thiền quán về lòng từ bi, metta. Không có gì phải lo âu. Nếu ta biết dẫn tâm về đúng hướng, thì dần dần tình cảm chính đáng đó sẽ phát sinh. Tất cả các giác quan khi xúc chạm đều phát sinh cảm thọ. Ý là giác quan thứ sáu của ta. Ta chỉ cần nghĩ đến lòng từ bi, thì dần dần tình cảm đó sẽ phát sinh. Quán tưởng là một cách để giúp ta có được tình cảm này, nhưng không phải là cách duy nhất. Trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả chúng ta đều phải tiếp xúc với người khác, trong đó có những người ta thực sự không muốn giao tiếp chút nào. Nhưng họ chính là sự thử thách, bài học, bài trắc nghiệm của ta. Nếu ta có thể suy nghĩ theo cách đó, ta sẽ không thấy bực tức khi gặp phải kinh nghiệm đó, hoặc không có những suy nghĩ như giá mà chuyện này không xảy ra, hay phải chi nó đi khuất mắt tôi, phải chi nó đừng nói thêm tiếng nào nữa. Từ đó tạo ra đau khổ, dukkha cho chính bản thân. Khi chúng ta nhận thức được rằng những cuộc đối đầu như thế chính là cái ta cần ở thời điểm đó để vượt qua những tình cảm tiêu cực chống đối và để thay chúng bằng lòng từ bi, lúc đó ta sẽ cảm thấy những cơ hội như thế thật quý báu biết bao. Dần dần ta sẽ thấy, dĩ nhiên là sau khi tự soi lại mình, rằng ta cần phải biết ơn những người, làm cuộc sống của ta khốn khổ. Vượt qua được rào cản đó, chúng ta đã tiến một bước dài. Trái lại, nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ đến những bất công mình đã phải chịu, thì ta sẽ khó tiến bộ. Làm chủ được sự phản kháng, chống đối và các phản ứng tiêu cực là con đường đưa đến thanh tịnh, con đường tâm linh mà ta chỉ có thể tìm thấy chính trong tâm trí ta. Không thể tìm được ở bên ngoài ta, và cũng không thể có nếu không có chánh niệm và quán sát nội tâm. Khi ta đã có thể nhận thức rõ ràng như thế, ta mới có thể sửa đổi. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể chiến thắng các phản ứng tiêu cực, nhưng khi chúng xảy ra, ta lại nhớ đến những gì ta đang cố thực hiện. Chỉ khi nào ta hoàn toàn quên, thì có nghĩa là ta chẳng thực hành gì hết. Con đường tâm linh của ta, phần nữa là để nhắc nhở ta đang phấn đấu tu sửa những gì, ta đang tiến đến đâu, phát triển lòng từ bi, metta, tình thương vô điều kiện, không dễ dàng nhưng lại quan trọng cho mỗi chúng ta. Khi tiếp xúc với những người ta không yêu, không ghét, ta thờ ơ bàng quan đối với họ, chính là lúc ta cần phát khởi lòng từ bi. Khi ta dùng lời lẽ hay hành động để biểu lộ cho người khác biết ta quan tâm đến họ, thì ta tăng trưởng thêm sự thanh tịnh. Khi chúng ta chợt nhớ, tôi cần phải rèn luyện tâm mình, thì ta có thể làm được như thế một cách chánh niệm. Huân tập được như thế sẽ mang lại kết quả, vì trong ta có quá nhiều chướng ngại, chế ngự được chúng dần dần, hết lần này đến lần khác, sẽ mang đến cho ta bao lợi ích. Người khác cũng được lợi ích do tình thương của ta mang đến, nhưng đó không phải là thành quả chính. Tâm hồn ta được thanh tịnh, đó mới là thành quả chính yếu. Lòng từ bi của ta càng bao la, thì ảnh hưởng của nó càng lan rộng đến những người quanh ta như sự tỏa sáng tự nhiên của một nhân cách. Lòng từ bi của Đức Phật mạnh mẽ đến độ người có thể cảm hóa được voi dữ. Chúng ta chưa có được khả năng đó, nhưng lòng từ bi của một nội tâm trong sạch cũng có thể khiến cho người quanh ta được phấn chấn. Người đầy lòng từ bi không thấy nhiều lỗi nơi người khác, mà tha nhân có gì khác hơn là những tấm gương phản chiếu những gì ở trước chúng, đó là chính ta. Những gì ta thấy nơi người khác cũng ẩn chứa trong ta. Vì thế, tốt hơn hết là ta nên dùng các tấm gương phản chiếu đó trong quá trình tu tập của mình. Người có tâm từ bi sẽ không thấy nơi người khác nhiều điều mình không thể chấp nhận được. Do đó, cuộc sống của chúng ta cũng như sự thực tập tâm linh trở nên phẳng lặng, tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều biết cái cảm giác dễ chịu, phấn chấn khi ta cảm thấy thương yêu, tôn trọng người khác. Và ta cũng biết cảm giác khó chịu khi ta chống đối, ghét bỏ người khác. Nếu có chút suy nghĩ, hẳn nhiên ta muốn rằng cuộc sống của ta dễ chịu, yên ổn, hòa ái, ít khúc mắc hơn. Ta có thể quan sát rằng khi ta thay đổi chính tình cảm, cảm xúc của mình thì mọi thứ quanh ta cũng đổi thay. Mức độ đổi thay quanh ta tùy thuộc vào sức mạnh của lòng từ bi, metta của chúng ta. Dù ảnh hưởng của chúng ta chưa sâu xa, nhưng chắc chắn là cuộc sống quanh ta sẽ được thay đổi tốt hơn. Người có lòng từ bi bao la giống như thỏi nam châm, người ta luôn bị nó thu hút. Tuy nhiên, nếu ta muốn nếm trải lòng từ bi thì chính ta cũng phải sở hữu nó. Không có cách gì khác, vì lòng từ bi của người khác dù có ngọt ngào cũng sẽ biến mất khi người đó đi nơi khác. Chúng ta không thể đeo bám theo họ mãi, dù người đó là ai, vì điều đó khiến ta trở nên phụ thuộc vào người khác, trong khi con đường ta đã chọn dạy ta phải độc lập. Hơn nữa, lòng từ bi của người khác là biểu hiện của sự thanh tịnh của họ, không giúp gì cho sự phát triển, trưởng thành của ta. Chúng ta phải tự phát khởi lòng từ bi từ nội tâm. Ai cũng có thể làm được điều đó, dù rằng không phải là dễ dàng đối với mọi người. Điều đó đòi hỏi công phu rèn luyện. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì ngã tưởng, khiến ta sinh lòng sân hận, tham lam. Những người có lòng tham lại dễ sinh lòng từ bi hơn người hay nóng giận. Người hay nóng giận cũng có những ưu điểm khác. Họ dễ kiên trì thực tập để sửa đổi vì họ cảm thấy bất an hơn. Một vị đại lão thiền sư ở Thái Lan có lần đã nói, thà là các đệ tử của ông có nhiều sân hơn là tham. Người hay nóng giận khiến ta khó lại gần, nhưng họ tu tập, phấn chấn hơn vì họ dễ đổi thay. Một phần quan trọng trong sự phát triển tâm linh của ta là phải thực tập lòng từ bi, metta, bất cứ lúc nào, không phải đợi một hoàn cảnh, cơ hội nào, dù là lúc bạn đi mua sắm, đến bưu điện, ở ngoài đường phố hay trả lời điện thoại, lúc nào cũng là cơ hội cho ta thực hành. Có nhiều cơ hội như thế thì ta mau tiến triển hơn, nhưng ngược lại nó cũng khiến ta dễ quên hơn. Nghe và nhớ là hai khía cạnh chính của Pháp. Chỉ khi nào ta có thể nhớ, ta mới có thể biến Pháp thành của riêng mình, nếu không ta sẽ không biết thực hành như thế nào. Metta, từ bi, là một mỹ từ, chỉ với 5 ký tự, để biểu lộ sự thanh tịnh của lòng ta, một đặc tính của tâm, thường bị che mờ, nhưng lúc nào cũng hiện hữu. Tham vấn. Thiền sinh. Thưa ni sư, đối với bản thân hình như con cảm thấy bám víu, nhưng không thực sự thương yêu. Đối với người khác, lại cảm thấy cả hai. Bám víu và thương yêu. Ni sư, thực ra đối với bản thân, ta cũng cảm thấy cả hai đó, nhưng chúng đang xen, đôi khi ta cảm thấy nghiêng về tình cảm này hơn tình cảm kia. Chúng ta cần phải tìm được trạng thái cân bằng thì ta mới có thể thực sự chấp nhận mình, chứ không chỉ cái tự ngã to lớn mà ta bám víu vào. Chúng ta sẽ không thể hoàn toàn diệt bỏ được sự bám víu cho đến khi ta đã phần nào hủy diệt được ngã tưởng. Nhưng ta có thể thực tập khi nào ta cảm thấy sự bám víu đó có hại cho ta, vì nó tạo ra nghiệp khổ dukkha. Khi hoàn toàn tự tại, có thể thấy thoải mái khi ở một mình mà không cần đến những phương tiện hỗ trợ bên ngoài, là chúng ta đã thành công trong việc cân bằng nội tâm. Có thể chúng ta chỉ ý thức đến sự có mặt của luyến ái, bám víu, nhưng thực ra trong đó cũng tiềm ẩn tình thương. Ta có thể thấy chúng đi đôi với nhau như thế nào khi ta quan sát các hành động của ta đối với bản thân. Chúng ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho mình, dù chỉ là một vết đầy nhỏ. Khi ta không muốn thấy người khác bị tổn thương, ta coi đó là tình thương, lòng từ bi đối với họ, có phải vậy không?